thực hành là mẫu, ví dụ như mẫu ngày quý vị phải thực hành một thời tịnh độ hàng ngày, phải là tu phước, là tu huệ, phải lo luôn luôn gọi là thực hành. Hành là đi á, mở mình cái đi nó mới tới nơi được. Tin, tin rồi nguyện là mong muốn mà không được đi, hành lý thánh rồi bắt bo rồi lo là hết cả cái. Mà biết đi không đi, nó lúc bọn tôi đi rồi chết, chết bỏ tôi đi, làm sao mà tới nơi tới chỗ? Đi, đi nó mới tới nơi. Đi tức là hành, đó là cái điều kiện vãng sanh về tịnh độ là phải có ba việc đó, như đảnh tam túc khuyết nhất bất khả, nghĩa là như cái đảnh nó có ba chân mà thiếu là không bao giờ được. Hai cái đoạn mà tôi giảng cảnh trí khỏi tịnh độ, điều kiện mà trở về khỏi tịnh độ, quý vị có nghi cái chỗ nào hỏi thì chúng tôi sẽ giải thích tiếp theo. Chứ còn quý vị không muốn thăm thăm lấy bụng lại là một lần.
Quý vị làm gì ạ? Thì cái là thầy, như vừa rồi thầy có giảng về muốn được sanh tịnh độ, phải có ba yếu tố, thầy chính thành nguyện. Nhưng mà cho thầy có đọc trong kinh của các vị tổ mà về tịnh độ nói đó, thì hai cái hạnh quan trọng nhất á, là chính và nguyện, còn hạnh á thì tương đối không quan trọng. Nếu mà có hạnh nhiều á thì nó lên phẩm cao, được phẩm thượng thanh. Còn nếu mà hành động ít thì hành phẩm hạ thanh cũng được lên hết.
Nhớ hạnh với hạnh, hạnh với hạnh, hai cái nó hơi khác, chứ không phải là giống. Hạnh á nghĩa là mình phải hành sự mỗi ngày. Hỏi chứ bây giờ mình tin có phát sinh tịnh độ, mình nguyện sẽ vào cái tịnh độ, pháp của hạnh, hành của hạnh khác. Thì mà phải hạnh là phải nói liền với Bồ Tát, cao hay là thấp. Không thể đem cái chuyện Bồ Tát hạnh mà nói tới cái chuyện hành này được. Hành đấy là cái chuyện làm hành này, mình phải hành, phải hành. Cũng như cái chuyện mình đi, còn cái vấn đề mà đi thông suốt cỡ nào, đi bằng máy bay hạng nhất, đi bằng những cái cỡ nào thì đó là cái chuyện khác nữa. Và trong khi đi đó để lợi ích cho ai, từng giai đoạn đó là khác nữa. Hành chỉ hạnh với chỉ hành, hai cái hơi khác nhau. Nhiều khi không phân biệt nổi, nghĩ là hạnh tức là hành, hành tức là không phải tức được. Tức tức là có một thôi, thấy không? Tức là gì nè, lập tức là minh thành, có một thôi. Ông lập cũng là ông minh thành, mà ông minh thành cũng là ông lập, là tức. Còn hai cái kia hơi khác nhau, hơi khác nhau. Bởi vì trên đường hành mà, bên đường hành sự là con đường đi, còn cái hạnh là lập cái hạnh sâu và cao hơn hạnh, muốn lập hạnh. Vâng. Còn ai còn hỏi không, hỏi gì nữa? Vâng.
Có niềm tin, phát nguyện và hành.
Vâng.
Cái bạch hòa thượng thì như vậy, có niềm tin đó, lấy gì làm gọi là tứ để mà đi vào.
Còn tin hết, hồi nãy phần em thầy có giảng đó, là phải lấy cái chánh tín. Chánh tín đó là mình lấy cái chánh tín, tức là cái tâm niệm của mình, nhớ ra mình tin là Đức Phật không bao giờ nói dối. Hai nữa là mình tin rằng mình có khả năng để mà trở về quả Phật. Đó tức là cái sự tin bắt nguồn từ nơi cái óc của mình, trí óc của mình á. Chứ nếu mà không có cái kêu là cái căn bản đó thì làm sao mà tin tưởng được. Rồi khi mà mình tin đó, nó mới có chia ra hai chiều. Một chiều là chánh tín, một cái chiều tính là mê tín. Cho nên mình phải làm sao mình đi chánh tín. Nhưng mà bây giờ chánh tín với mê tín như thế nào, tôi sẽ giúp cho quý vị cái điểm này để quý vị rõ ràng là chánh tín với mê tín. Nhiều khi quý vị cứ nghe nói rằng chánh tín là chánh tín như thế nào không biết, mà mê tín nghĩa là hiểu mang máng cho không rõ đó. Chánh tín là như thế này nè, là tin rằng trong tâm ta có Phật, trong tâm ta có cái niềm tin của Phật ta ở trong này nè, tìm Phật ở trong ta, không phải tìm Phật, phải tìm cái gì ở bên ngoài. Thì nếu không khéo á, nếu không khéo một chút á, nếu không tin rằng mình ở trong này có Phật mà cứ tìm cái gì bên ngoài không á, thì không khéo nó trở thành mê tín. Khi chúng ta trong này tin chắc rằng mình có Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nhiều lần nói đi nói lại, mình tin chắc. Ở trong này mà chánh rồi thì ở bên ngoài mình làm cái gì cũng được chánh hết. Ngược lại trong này mà mình chưa tin được, cứ dông rủi đi bên ngoài mình tìm cầu thì nó lại trở thành mê tín. Chỗ đó là cái chỗ then chốt, quý vị nên nhớ. Nói như vậy tôi lặp lại một lần nữa, sợ quý vị hiểu là đi là không phải là chúng tôi nói là không tin bên ngoài, không làm bên ngoài, không làm. Nhưng mà trước hết á, là phải tin mình có Phật tánh. Mình phải trao dầu Phật của mình. Dầu là tịnh độ ở ngoài có thiệt, chứ không phải không có đâu. Có thứ nhất an lành, nhưng mà tịnh độ trong tâm mình phải có trước. Hãy tịnh độ trong tâm mình, tự tánh Di Đà mình có rồi, lý à, đây là lý thế. Thì tự nhiên bên ngoài mình làm cái gì cũng đều là tránh hết. Ngược lại trong này mình chưa có, mình làm một đấu trở thành tà cỡ chứ nè. Đó, cái điểm đó là cái điểm phải để ý á. Cho nên có nhiều người gặp chùa, có nhiều người làm tất cả những việc Phật rất là thắng tấn, nhưng mà làm một đấu bị trở ngại này trở ngại kia, trở ngại nọ, phiền não nó phủ lên, nhiều khi thoái tâm, nhiều khi bỏ giữa đường, kêu là bán đồ như phế, bỏ ghế là tại vì trong này chưa có. Chứ cái người trong này đã tin chắc trong này mình có Phật tánh, mình làm là xứng tánh tác Phật sự, sau đó nó còn đó phải ghi tạm mới để ghi tạm xứng tánh tác Phật sự, mà đã xứng với cái bản tánh mình ra mình làm đạo mình tu hành á, thì dầu mình làm đạo có bị gian lao khổ cực, có bị thử thách gì đi nữa, tâm mình vẫn kiên cố đi lên. Ngược lại làm mà làm cứ muốn người ta khen, muốn danh lợi, hãy bị người ta không khen mà tiền não nổi lên bỏ vậy rồi tu mà nó tu, thấy không? Điểm đó là điểm mà quý Phật tử phải chú ý đó. Thành ra làm đạo là xứng tánh tác Phật sự, xứng với cái bản tánh, với cái Phật tánh, với cái tự tánh Di Đà của mình, nó ra mà làm Phật sự. Chứ đừng có nên mà vì cái tiếng khen, vì lợi dưỡng, vì người ta khen mình quá, mình làm cái đó không có bền đâu. Còn khen thì mình làm, còn mình vẫn làm cái chiều lòng hết thiên hạ, không được 100 người mình theo 10 người thôi, chứ còn mấy người khác mình đâu có theo hết được. Nghe rồi nhiều khi người ta chê, ta chê thì nó rồi ông đấu dây thùm lên, nó nói không, tôi hồi tôi chưa làm chùa phải ngủ ngon lành, giờ làm chùa rồi phải chán quá, không phải sáng luôn, là tại vì trong này mình chưa có vững. Chứ nếu vững rồi thì hết càng khó càng lên, càng khó càng lên, mà càng như vậy nó công đức mới có. Còn nếu mà làm mà thấy khó là chán nản thì công đức đâu có tăng nhiều, không tăng nhiều. Vâng, do đó cho nên cái lòng tin do đâu, là do đầu tiên phải thúc đẩy nó xong. Mà cái thúc đẩy ở đó là phải do cái gì? Phải do cái óc sáng suốt. Phải học nhờ hiểu giáo lý để hoàn thành giáo lý. Còn các ai hỏi câu gì nữa không?
Không,
tới một khác.
Tôi còn hỏi câu hỏi. Thưa thầy, cái câu hỏi này là không phải coi của con mà của một vài độc giả như ông Nguyễn Xuân Hồng. Thưa thầy, Phật dạy con, Phật có dạy tất cả nhiều pháp môn, tám muôn bốn ngàn
là một gì vậy?
Nhưng mà về đời mạt pháp này đó, thì quá nhiều chuyện chưa, thì để mình người tu khó mà có thể giải thoát được đó. Vì vậy mà có nhiều học giả mà chủ trương là tu môn nào thì tu, nhưng mà cũng phải tu ở trình độ trước, rồi sau đó mới có triển vọng giải thoát luân hồi. Thưa thầy, từ đi giảng dạy cũng chú phải tu.
Không, cái ý đó chính xác là bảo vì thế này nè. Nếu ai mà trước hết biết được mình có Phật tánh, mình có tánh sáng, thì tu môn nào khác cũng được thành tựu. Còn người nào mà chưa biết rằng mình có Phật tánh, chưa có cái tự tánh Di Đà, chưa biết mình có cái duy tâm tịnh độ, thì cần phải nương về bảo vệ tịnh độ, có tự lực, có tha lực. Tịnh độ có đủ phương cách để mà dắt dẫn người đời, nhất là người đời mặt á. Cho nên cái ý đã trúng được mà sai, chính xác chính xác. Cho đến nỗi chính xác như mấy kỳ trước, quý vị chắc cũng đã nghe rồi đó. Người ta nói như thế này nè: hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thác lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Vô thiền vô tịnh độ. Nhớ dùm câu chót đó tỉnh hành thai nhé. Câu chót à, câu qua câu lãnh lương thật à.
Thưa thầy, nói ở cái kia chúng con biết.
Cái câu này tự trong kinh nó ra, nó nguyên văn nó vậy mà làm sao dịch tiếng Việt khẽ, dịch tiếng Việt. Cái câu chót là vô thiền vô tịnh độ.
Câu chót to à. To lắm. 100 người chết. Rõ 100 người.
Cái câu đó hồi trước cũng đã được nhiều người giảng rồi, mà điều giảng tắt quan chốt tôi biết. Còn cái này tôi bây giờ tôi giảng cái câu chốt là thiết sàng tinh đồng trụ, nghĩa là như thế này nè: người ta so sánh giữa các cái pháp môn tu với là tu tịnh độ. Có tu thiền mà có tu tịnh độ, nó hữu thiền hữu tịnh độ. Dù như đối giác hổ, hổ là
cọp
mình dán chân mình nó cột rồi xong nó cho nó bay nó mạnh ha. Chứ để nói từ tôi hiểu trả mà không được đó. Có tu thiền mà lẫn có tu tịnh độ kỹ lưỡng nữa thì cũng như cột đã mạnh ở trong sơn lâm rồi mà mọc thêm hai cái sừng nữa. Đó giác với giác là sừng, đó là ma, đó nghiệp giảng sanh, ma cái nghiệp mà còn giảng sanh. Ngon là nó thấy chưa, hữu thiền vô tịnh độ, thiền tịnh không tu đó. Còn hữu thiền vô tịnh độ, người có tu thiền mà không chịu tu tịnh độ thì thập nhân cửu thác lộ, mười người sai đường đi sai đường hết chín. Thập nhân là mười người, cửu là chín, thác là sai đường thác lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, có tu không vô thiền không có thiền mà có tu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân, muôn người tu vô người. Ngồi trên tòa sen món là nó lên đến ngồi tòa sen mình ngon là ở dưới này không ra tòa sen ngồi, ở trên đó mình liên quan quá xanh đó. Còn cái câu chót này, câu chát là câu cảnh cáo nè, vô thiền vô tịnh độ thiết sàng tinh đồng trụ. Cái người mà không tu thiền mà cũng không tu tịnh độ nữa, thiết sàng là cái giường sắt nóng để sẵn đó. Tinh là và đồng trụ là cái trụ đồng sôi, là chỉ cho địa ngục để sẵn đó cho mình. Đó, người mà không tu thiền không tu tịnh độ, thiết sàng tức là địa ngục nó hiện. Thiết sàng là địa ngục, tức đồng trụ, trụ đồng là địa ngục. Đó là dẫn chứng chỗ đó đó. Cho nên cái ý mà lại nói, thiệt ra cái đời này tu tịnh độ nó đắc đạo hơn. Dĩ nhiên là nói tới thiền thì không ai dám mà không ai dám có cái ý gì khác hơn, bởi vì thiền là cái nguồn gốc đạo mười phương chư Phật, mà thành đạo chứng quả đều là phải vào trong cái nguồn thiền chắc chắn như thế. Nhưng mà chỉ sợ cái thời tượng pháp với thời mạt pháp nè mình làm không được, rồi nó không được cái gì hết rồi trơn á. Còn tịnh độ thì dù sao đó như cả anh mà đó nghiệp, mình còn mang một ít nghiệp mà cái số mình đã tới rồi, tức là đã mãn nghiệp rồi, cũng được vãng sanh. Vãng sanh về tỉnh tu, về tỉnh không phải làm Phật liền đâu, mà quét nhà nè, dùng bông nè, lau bàn nè, làm dân. Về tỉnh làm dân rồi nhờ cái bất thối chuyển đó rồi cứ sẽ làm Phật, chứ không phải về tỉnh làm Phật liền đâu. Còn cái hạng nào thượng phẩm thượng sanh thì cái đó khỏi nói rồi, thượng phẩm thượng sanh về đó là người ta chuẩn bị qua hàng thượng thiện nhân là đi giáo hóa thuyết pháp trong mười phương. Còn kêu là hạ phẩm hạ sanh á. Bây giờ tiếp tục là phương pháp để về cõi tịnh. Thì người mà muốn đi về cõi tịnh độ hay là về cực lạc á, là phải có cái phương pháp đi cũng phải có phương pháp, chứ không phải đi đụng đâu là đi Ấn Độ rồi về thay nằm mời uống nước ở giấy nào đó rồi bị những chuyện này chuyện kia, không được. Phải có phương pháp thì đi về tịnh độ không phải. Thì phương pháp á, ở trong pháp môn tịnh độ cái chia nhiều mà. Nhiều lắm, nhiều cái phương pháp lắm. Nhưng mà tôi tóm lại trong cái thời pháp hôm nay chỉ có bốn phương pháp, hai phương pháp về sự, hai phương pháp về lý. Phương pháp là như thế nào? Phương pháp về cõi tịnh độ là mỗi ngày chúng ta phải về sự phải trì danh niệm Phật, trì danh, gìn giữ cái danh hiệu của Phật mà niệm, nghĩa là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm lớn tiếng, hoặc là niệm chứ là cao thanh hay là đê thanh. Đê thanh tức là mình nghe không, mình không đỡ mình khác nghe sợ phiền ta. Đó kêu là niệm Phật, là trì danh niệm Phật. Nhưng mà phải niệm á, có nhiều người ta ở bên mình ta nói mình thôi mình niệm gì sơ sơ thôi, cái bộ Phật mắc nợ mình sao mà cứ ghé cái niệm hoài nó mới được đâu. Rồi họ nói cái đó sai, họ tưởng theo như thế gian đó, thế gian mà ai mà kêu tên mình cứ ngồi kêu hoài cho mình cũng giận tức. Đó là cái chuyện đời của thế gian, đây là cái hồng danh của Phật, là những cái gì bao nhiêu cái đức tánh, bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu những cái gì mà Đức Phật đã cô động đúc thành một cái danh hiệu, mình nương theo cái danh hiệu đó chứ không phải như cái tên Phật mình đâu. Có nhiều người ta nghe vậy đó, ta nói rằng sao tôi thấy anh cứ niệm hoài ở ngoài đời đây nè, cái tên của ông thân ông á mà ai mà kêu tới chừng 15 lần ông đi kiện. Nó tại sao Đức Phật A Di Đà là một vị vô thượng uy vương mà đêm nào anh cũng kêu, ngày nào anh cũng réo nhiệt sệt, nói vậy đó mà không hiểu đạo. Ngược lại mình phải nói như thế này nè, mình nói rằng bây giờ tôi nói ra cho công bạn biết, bà mẹ có hai đứa con, có cái đứa con nó cứ nhắc nhở bà mẹ mà nhắc nhở đức tăng bà mẹ, nhắc nhở cái công ơn thanh thành của dưỡng dục của nhà bà mẹ, nó nhắc hoài. Còn đứa con nữa 3 năm không thành mất, khỏi hai đứa đó, người nào thiếu cứ người nào bắt thiếu, thấy không? Nó ngược lại để nói cái chuyện thông thường thôi, để cho người ta thấy đây là một thuộc lịch sử rồi. Thành ra niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật, nó sẽ đi tới cái lý như vậy đó. Cho nên một là trì danh niệm Phật, niệm Phật bằng cách gìn giữ cái danh hiệu đó niệm, hoặc lớn tiếng hoặc là thấp tiếng. Hai là quán tượng niệm Phật, quán tượng niệm Phật tức là quán cái hình tượng của Phật A Di Đà, ngài đang giơ tay chờ đợi ở trên chín phẩm sen vàng để mà dìu dắt chúng ta, chứ là thùy thủ đề què giữ cái cánh tay để mà dìu dắt. Cũng như ngài ở trên chiếc thuyền đi trong biển cả, ngài giơ tay xuống, ngài bữa lên đây tôi kéo lên đưa ông được ở dưới lặng ngọc dưới biển khổ, phải đưa tay ngài mà kéo ông được. Chúng sanh ở cõi này nè khổ lắm, lặng ngọc ở trong cái biển ngủ được ác thế đây nè, ngài đưa tay ngài chống thuyền ra đó mà không ai chịu đưa tay, ở dưới lặng ngọc còn cãi lộn với biển khổ. Thì cá mập cá sà nó ở khác bên à, nó khác bên là coi chừng là nếu không khác chứ chịu khó ta đưa tay ngài dắt lên, chứ là thùy thủ đều lầu cát đàng hoàng bị lên tiếng nhạc đó. Vì vậy cho nên cảnh trí của cảnh tịnh độ để mình về đó là phải niệm Phật, thì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán ra hình tượng của ngài, noi theo gương của ngài. Ngài đã phát 48 lời nguyện, cũng như những cái câu mà ta nói đó, Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn nhỏ chi, lầu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì kiếp con ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không quán không sầu, không già không chết có đâu luân hồi, vân vân rồi không phải nhớ không? Anh nhớ hỏi cái gì cũng nhớ, anh nhớ cái đó nè. Mấy cái đó là cái tư lên cái thúc đẩy để mình về quá trình, không có cái đó là sao nào phải niệm phải nhớ nữa. Và bây giờ tới hai cái cách về lý niệm Phật, phương pháp niệm lý, tức là tham cứu niệm Phật. Tham cứu niệm Phật, tham là xét, là chứ không phải tham là tham lam đâu, mà tham cứu là xét đến cái sự niệm Phật, cái tiếng niệm Phật đó, ai niệm mà niệm đó trở về đâu. Tham cứu niệm Phật, khi mà trực nhận được cái đó rồi giống như thiền, giống như thiền mà tới cái chỗ kêu là những cái công phải nào đạt được, cái công án đạt được, thì bên đây cũng vậy, giống nhau mà. Quý vị là thực hành gọi là tham cứu niệm Phật, là xét cái tiếng mình niệm đó từ đâu mà niệm, rồi cái tiếng niệm rồi nó trở về đâu. Tham cứu niệm, thế ra niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Mình niệm đây là niệm ông Phật của mình, chứ không phải niệm ở đâu xa. Mình trao dầu cái của mình sẵn có, ngọc kia chẳng dứa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Di Đà bản tánh Di Đà là cái viên ngọc của mình, tại sao mình không lo trao dầu? Niệm Phật là trao dầu hàng ngày, mà tôi là tham cứu, phải biết cái đó. Tôi tham cứu niệm Phật đến cái cao nhất, cái này chỉ có cái bậc có thể gần như là tuyệt đối đó. Thật tướng niệm Phật, thật tướng niệm Phật là hoàn toàn về lý, là cái tướng chân thật. Nói tới cái tướng chân thật thì tất cả trên thế gian này tướng nào cũng đều có vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức mang mắt, thật tướng gì đó. Mà tại vì mê cho nên mới ra kêu là chúng sanh nhiều loại chúng sinh, rồi động vật nhiều loại động vật, thực vật nhiều loại thực vật, khoáng vật nhiều loại khoáng vật, chứ sự thật ra đồng một bản thể như nhau. Cái chữ đồng một bản thể, quý vị cũng phải vừa niệm vừa tham cứu vừa nó mới ra được. Cũng như cái bài mà quý vị thường tụng hàng ngày đó, Phật chúng sanh tánh trời hỏi mình, tất nhiên là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đó. Vì thật tướng niệm Phật là cái mình phải quán cái bản thể của chúng sanh ở giữa vũ trụ này nè, nó có một rồi. Mà ngày hôm nay nó sinh ra thiên hình vạn trạng, núi sông đất liền cỏ cây nhân vật nó nhiều quá đi, là tại vì cái vọng nó đúc kết. Bây giờ mình dứt cái vọng đó để trở về cái chân, cái nguồn chân vắng lặng đó, là thật tướng niệm Phật. Cao lắm, cao lắm. Thì cái đó không có khác gì mà đắc thiền. Đắc thiền cũng phải tới đó rồi. Đắc thiền là tới cái chỗ mà thật tướng niệm Phật. Đó là phương pháp. Và tóm lại bên sự nó có hai: trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật. Bên lý nó có hai: tham cứu niệm Phật, thật tướng niệm Phật. Hai cái đó là lý. Cho nên có nhiều người người ta không niệm Phật Di Đà. Thì tập tâm niệm Phật Di Đà, nhưng mà tập quán triệt tất cả vũ trụ nhân sinh bằng một cách lạ, trong đó có đủ đức tính vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đó là Di Đà tràn đầy. Chứ tại sao mình chấp cứ hai chữ Di Đà mà mình nói hai cái niệm Di Đà mới là tu, còn hai không niệm Di Đà không phải. Đó là nói về sự thì được, nhưng mà nói về lý á thì tất cả mà kêu là, mà đã nói tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ thì ai lại không có cái bản tính khác, ai lại không có cái hiểu biết cho đến nỗi như thế này, quý vị nghĩ cho con, cho đến những cái loài thượng cầm hạ thú, bò bay mấy cửa, những loài đó mà nhiều khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nó cũng có cái bản tính khác đó, mà tại vì nó lâu đời lâu kiếp quá thì nó mê muội. Cũng như bây giờ đây nè, quý vị thấy mình đương mang cái kiếp làm người đây, mà nếu tâm chúng ta mỗi ngày không sáng đó ngài, nên nhớ nè, mỗi ngày mà cứ tối tâm mà tạo nghiệp hoài, hết nghiệp này tới nghiệp kia mà tạo hoài thì coi chừng xuống và đọa lại. Còn nếu mà bây giờ mình mỗi ngày mà mình cứ sáng một chút về tâm linh thì cái vấn đề nó dễ lắm, hoặc là lên Thinh Văn Duyên Giác Chư Thượng Thượng Nhân, hoặc là ngay từ cái kiếp sống của người mình đây nè. Chứ đừng có nghĩ ở đâu xa, bạn mặc dầu là có cõi tịnh độ của Phật A Di Đà đó, nhưng mà quý vị phải tạo cho được cái tịnh độ nơi tâm mình, Di Đà nơi tánh mình, thì người đó là người dân của tịnh độ đó. Người dân đó sống thì ta ở đây ta giúp đời, mà hãy chết là trở về tịnh độ thượng thẳng thượng. Ngược lại chưa chắc là đó. À, nhớ anh chuyện đó. Bây giờ đây, người mà tu về pháp môn tịnh độ là quan hệ ở nó cái lúc lâm chung tức là lúc chết. À, lâm chung đặc biệt là phải có người hộ niệm. Nếu mà người đó lo từ ngay khi phát tâm cho đến cái ngày chết mà một mình đủ sức lo thì cái chuyện đó không nói về hai nó tự phản tượng tăng rồi. Còn hạn mà chỉ niệm Phật ngày nghỉ 3-4 ngày, niệm Phật tuần nghỉ 3-4 tuần đó, thì phải có hộ niệm. Cái giờ lâm chung tới cái giờ đó con người nó quờ quạng lắm. Trong kinh nói cái người mà sắp làm chết á, giống như con cua mà bỏ trong nước sâu, nó quờ quạng không biết nó nào. Quý vị thấy không? Cái giờ đó nè, nào nghĩ bản thân mình không biết, ra khỏi cái xác thân này rồi cái linh tánh mình nó đi đâu? Phần thì nhà cửa nè, phần thì bà con nè, mấy chiếc xe mới mua nè, nó nghĩ đủ hết là mấy đứa cháu ngoại nó chưa khôn lớn nè, mấy đứa cháu nội nó chưa thành tài nè, nó bấn loạn tâm hồn. Nếu trong lúc đó mà không có người hộ niệm, hộ niệm là gì? Người ta để trợ lực dùm cho mình. Đừng nhớ cái gì, vạn trần duyên buông bỏ, phải nhớ cái câu niệm Phật đó, nhất là cái xứ Tây Phương này, xứ Đông Phương ở Việt Nam mình nè. Lớn tuổi tha cái bệnh đau thường thường ít cái ai mà đem để trong nhà thương thảo vậy không? Còn ở xứ đây nè, phải bệnh một cái là nó đem. Cái đó mình ảnh hưởng hoàn toàn ở nơi cái địa phương, ở xã hội quốc độ đó, mà đem vô nhà thương thì nó đâu có cho ở 24 tới 24 đâu. Thấy không? Bây giờ đuổi về nè. Bây giờ? Bây giờ. Còn nằm ở bệnh mà nếu mà không có cho nên qua bên đây là phải tu niệm nhiều là vậy đó. Đi về hết một mình cứ việc làm chủ niệm sáng suốt. Đi hồng ngà mình cũng có biết cái này, bởi vì tâm hồn mình sáng mình đâu có sợ ai nữa. Còn trong lúc mà không biết, ta nói rằng cứ nước mắt chảy ra rồi nhớ đủ thứ hết thì đó, quờ quán rồi. Cho nên quan hệ lúc lâm chung á là mình là sao phải cho tỉnh táo, mà muốn tỉnh táo trong cái giờ phút đó thì bây giờ phải lao trước đi nè. Có nhiều người nói dạ thôi để rằng tới đó rồi nó không kịp đâu, nước đến nơi nhảy nhảy không kịp. Có nhiều người nói dạ lúc này mà thầy lúc này bị làm ăn nhiều quá, thôi để vài năm nữa rồi mới niệm Phật thầy ơi. Đâu phải nếu mà có cái giấy mà họ gửi trước lại họ hẹn mình là nó được rồi, tôi để cho huynh 80 tuổi rồi tôi mới gửi giấy đòi huynh đi, không có gửi trước đâu mà. Thấy không? 35 tuổi nó gửi giấy tới được, 15 tuổi gửi giấy trước, 60 tuổi gửi giấy tới cũng đó, mà hãy gửi giấy là phải ra, không kịp tối mà. Thì bây giờ cho nên suốt cuộc đời mình cứ lo cho thân, nhưng mà về cái thân mình ra đi không có tự giả. Cho nên bây giờ phải làm sao đây? Phải kêu là phải nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang, trong khi tiếp dẫn rõ ràng dắt hồn ra khỏi 6.000 nghiệp nhân. Quan Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay nâng kim ngài. Với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngang sen vàng. Ngon lành chưa? Chừng đó ta nói rằng có kim đồng ngọc nữ rước, thì chừng đó mình phải thầm nhớ con cháu. Bởi vì con cháu đáng gì đâu nhớ. Kim đồng ngọc nữ ta cầm càng khoan bảo cá tới đẹp có đem nhàn nhạt nữa. Ngon lành ta rước không có nhớ nữa nè. Mình đi ra đi rồi, ví dụ bây giờ mình ra đi nè, mà có người ta rước nè, tổng thống cho vài người ta rước đàng hoàng nữa, thấy không? Thí dụ vậy đó là không có nhớ nhiều bằng con cháu đâu. Còn nếu mà mình ra đi không có ai, đi cô thăm độc mã, phần tiền nghiệp lực, phần tiền nào là gì đó, quỷ sứ nó cầm thứ ba nó đứng, nào là ngưu đầu mã diện, đủ thứ nó đứng bên đó, nó đưa còng tới cho mình nữa. Nếu mà không lo trước á, hỏi ai thương mình bằng mình thương mình. Cái giờ phút lâm chung mình không lo nhiều lắm trong gia đình, nhiều khi không hiểu đạo còn rắc rối cho mình nữa là đọc. Cái khóc nó cũng rắc rối lắm. Nếu muốn thương cái người mà ra đi á, bình tĩnh niệm Phật, biểu giờ cái nghiệp của huynh mãn thì đi trước đi, được. Mình phải dứt khoát cho người ta đi cho nó ngon lành, nó dễ dãi. Đừng có khóc, có nhiều khóc còn nóng lên nữa chứ. Nó bận biểu biến được. Cái gì nghĩ tới coi đi muốn được à. Phải lúc đó phải bình tĩnh niệm Phật. Rồi á, khi mà đã tắt thở rồi, sau đó nửa tiếng, một tiếng rồi đó, thì thương nhớ cái gì đó, chừng đó khóc ra không sao hết. Cắm à, cái khi mà tu về tịnh độ, cái khi quan hệ lúc năm chung á, để tượng Phật Di Đà phóng quang ở trước mắt. Niệm Phật luôn luôn. Chờ đến khi nào tắt thở, nhất là cái khi mà tắt thở hãy niệm. Chứ còn có nhiều người á, tu suốt cuộc đời và đến cái giờ phút lâm chung bị chướng ngại này, bị chướng ngại kia, không có nhất tâm niệm Phật á, bị đòi là cho nên cần những lúc lâm chung lắm. Đó là cái lúc lâm chung. Lợi ích của sự niệm Phật tức là để trừ niệm chúng sanh. Bởi vì hàng ngày mà hãy mình niệm Phật á, niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Phật là gì? Là sáng suốt giác ngộ. Cái tâm của mình mà nhớ nghĩ cái sự sáng suốt giác ngộ là không bao giờ nhớ nghĩ cái chuyện chúng sanh. Mình không niệm Phật thì mình niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh là việc đời đó. Hết nghĩ này tới nghĩ kia. Mà khi quý vị niệm Phật đó, thì khỏi niệm chúng sanh. Mà niệm chúng sanh là muôn đời muôn kiếp phải làm chúng sanh. Niệm Phật thì không sớm thì bọn mình sẽ được làm Phật. Niệm Phật là để trừ cái nghiệp chướng. Niệm Phật tập bệnh tiêu khô, như xương tan nắng, như hồ nước nước trong. Nếu mình niệm Phật á, cái nghiệp càng ngày nó càng chuyển. Nó chuyển từ cái thiện ác nghiệp nó trở thành cái nghiệp thiện nghiệp. Ví dụ mình niệm Phật trong lòng mình thấy nó thơ thới, nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình không niệm Phật, cái tánh mình nó nóng nảy, nó khó chịu. Cho nên niệm Phật đỡ lắm lắm lắm. Cầu sanh về cõi tịnh độ, đường về cõi tịnh pháp môn tịnh độ, là cái niệm Phật coi như là giữ tâm hồn đầu tiên. Nếu thiếu cái đó là không biết có cái gì nương tựa được hết. Rồi chắc chắn là lợi ích là được về quá trình 100%. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay, bởi vì theo chương trình thì 1 giờ xong là 13 giờ xong á, mà bây giờ gần 1:30 rồi. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay, trước khi kết thúc chúng tôi xin dẫn chứng nói về pháp môn tịnh độ là trong các kinh. Đại Bổn Di Đà nói là, Tiểu Bản Di Đà nói là, Kinh Hoa Nghiêm nói là, Kinh Pháp Hoa nói là, kể cả Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói trong nữa. Còn các như Long Thơ Tịnh Độ nè, Thập Lục Quang nè, về rất nhiều kinh điển mà Xiển Vương nói về tịnh độ, chứ không phải là một kinh một sách gì đâu, nhiều lắm. Còn cái dẫn chứng mà niệm Phật mà vãng sanh nó nhiều lắm. Chẳng hạn như thờ Đức Phật, chính như ngài Mã Minh, không, sau thời Đức Phật chứ, ngài Mã Minh, ngài Lâm Thọ, ngài Văn Thế Thân, ngài Vô Trước, các vị tổ đại thừa đó đều là Xiển Vương tịnh độ. Đức ngay Đức Quang Thù ngài cũng nói mà, nguyện ngã lâm vực mạng chúng thời đó, tận từ nhất thiết tiêu chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, câu chót, tức đắc vãng sanh an lạc, an lạc quốc hay an lạc sát gì cũng được. Đó thì ngay Đức Phật Đức Văn Thù Sư Lợi, tất cả các vị tổ như bên Tàu, như cổ tổ Huệ Viễn, trước khi chết y phục chỉnh tề, y áo trang nghiêm, ngồi trước bàn thờ Đức Di Đà mà thị tịch, tức là viên tịch, như ngài Hòa Thượng ở chùa Từ Hữu ở Huế biết tới cái ngày cái giờ đã đi.
niệm Phật có vô nhất tâm đó. Đó, ông chủ thờ ở gia đình cũng vậy, nhờ niệm Phật không mà ông biết được năm, được tháng, nhưng mà ngày không biết giờ. Đó là những cái sự mà minh tâm chứng tánh sáng suốt đó. Thì niệm Phật là tốt, đi tới cái chỗ kêu là nhất tâm bất loạn. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay, quý vị nhớ, muốn về cõi tịnh là cần phải hiểu, hiểu cái gì trước hết, là hiểu cái pháp môn đó thế nào, sự thế nào, lý thế nào, hiểu danh hiệu của Đức Phật như nào, mà niệm là sự thế nào, lý thế nào, và cảnh trí của cõi tịnh độ xử lý nó làm sao, và điều kiện bản thân xử lý nó như thế nào, phương pháp về cõi tịnh độ xử lý nó như thế nào. Tất cả những điều đó mình phải hiểu qua hết, để cho việc thực hành để mà về cõi tịnh hoặc là về cõi Phật hay là chuyên tu tịnh độ nó có lợi ích đó. Thì chúng tôi thấy á, quý vị nào mà nếu đủ sức, dư sức ngoài tu tịnh độ ra mà còn đủ sức nữa thì có thể như tu các pháp môn khác thêm, cũng như ăn cái món ăn chánh là cơm, mà còn có thêm bánh mì hay là bánh tráng rồi thêm ăn thì nó ngon, mình không có nhảy gì cả. Thứ nào cũng no, nhưng mà mình phải có cái món ăn chánh của mình. Không thể mà nói chuyện món nào cũng ăn chánh hết được, mà không thể nói cái món nào cũng phụ hết được, phải có chánh có phụ. Đó. Bởi vì cái pháp môn mà tịnh độ của Phật A Di Đà nó hay ở chỗ này, trong kinh nói đó, dư môn học đạo, du nghị tử thượng ưu cao sơn, niệm Phật pháp môn tợ phong phàm hành tư thuận thị. Trong tất cả các cái pháp môn khác tu niệm á, nó chẳng khác nào cũng con kiến mà nó bò lên trên núi cao. Du nghị tử, nghị là con kiến, tử là con. Người thượng ưu cao sơn, niệm Phật pháp môn tợ phong phàm hành ưu thuận thủy, cái pháp môn niệm Phật nó giống cũng như cái thuyền tương bùm lên thuận theo gió thì nó đi tới bờ, tới bến nó nhanh lắm đó, đó chỗ đó nè. Cũng như các pháp môn khác thì tu khó lắm, là bởi tại sao không gì biết không, tự lực mình nhiều, tự lực cánh tranh. Các pháp môn tịnh độ là nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà, cho nên không những là người đời gắn thực hành mà thành tựu đó, ngay những loài trần thú họ thực hành, họ niệm Phật cũng được giảng sanh đó. Tôi còn nhớ hồi xưa có một cái tích của một cái con sáo, vì cái con sáo nó biết phòng sáo khác, con sáo thành đó chứ, cưỡng con sáo, còn con két, con két nó không biết nói gì. Chùa đó một vị tu về tịnh độ thì hàng ngày cứ nó cứ nghe, nuôi trong chùa cho nó vui, rồi nó nghe tới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhé, thì nó cũng bắt trước. Đầu tiên là Nam Mô Phật, nó nói thì sau nó cũng niệm được vậy, Nam Mô A Di Đà Phật nó niệm được. Khi mà nó chết thì ngài bà thượng ở trong chùa thấy phòng này cho nên mới gói lắm, cũng như gói lại trong muốn vậy. Thầy thì chú nguyện cho nó nguyện sanh về cõi Phật Di Đà, chú nguyện cho nó để hồng phước, cái phước báo cho nó để nó tái sanh, nó được làm người, nó nhất tu. Đem ra biểu mấy ông chúng đem ra chôn ở phía sau chùa. Sau đó 49 ngày, thấy ở dưới cái chỗ chôn á, con sáo đó nó có mọc lên một cái hoa huệ, hoa huệ trên đất mà, hoa huệ đẹp lắm. À, thì mấy ông chúng nó lấy làm lạ, chỗ này lâu nay đâu có cái hoa này mà tại sao bây giờ lại có cái hoa huệ. Thí nghiệm thử đào thấy từ trên biển con sáo đó, cho nên nó có cái câu kêu là cái câu mà nói rằng hữu nhất phi cầm bát bát nhi, có một cái con chim nó biết bay, phi phi là bay, cầm là cái con thú mà nó biết bay, bát bát nhi thường thường nó kêu bát bát, nó kêu cái tiếng nó con sáo đó, giải tùng tăng khẩu niệm A Di, theo cái lời của cái miệng của mấy ông thầy niệm A Di Đà Phật đó, nó niệm theo. Tử mai bình địa liên hoa phát, cái khi mà tử là chết, mai là chôn, mai táng đấy, mai táng là nó liền mai táng. Tử mà khi chết chôn nó dưới, thả cho nó thành bất đất, đất bằng bình địa liên hoa phát, ở dưới nó có một cái hoa giống như hoa huệ chứ thiệt, hoa sen cứ nói là hoa huệ liên hoa phát. Cái câu chót á, ngài nhắc cho mình ngã mối hà nhân khởi bất tri, chúng ta là hạng người nào chúng ta biết ngon lành hơn những cái loài vật đó, mà tại sao chúng ta không cho Phật ăn? Thì chính bốn cái câu đó là gì? Chứ là hữu nhất phi cầm bát bát nhi, giải tùy tăng khẩu niệm a di, tử mai bình địa liên hoa hát, ngã bối hà nhân khởi bất đi. Chúng ta là những hạng người nào mà sao không có lưu ý tới cái vấn đề đó? Và do đó cho nên chúng ta thấy rằng kết quả 100%. Không có gì đáng ngại. Chúng ta phải chánh tín, phải phát nguyện, phải thực hành. Còn cái lập hạnh tu hành chuyện khác nữa, đó là Bồ Tát. Nếu niệm Phật cầu vãng sanh mà quý vị thọ Bồ Tát dơ, quý vị thực hành Bồ Tát đạo, thì cái chuyện nó ngon lành nữa. Quý vị về ở trở nên ngồi ngang hàng với siêu thượng thượng nhân, mà coi trình vô hậu Phật đi đài Phật cũng nói thì không cho phép con ngồi đó được, cho nên ngon lành nữa. Thế giới này mình lại ngày hoài không thấy không? Lên đó bảo vì lúc đó là mình đã minh tâm tiến tánh thành Phật rồi, chắc chắn như thế, hay là nhất tâm bất loạn chắc chắn rồi. Cho nên quý vị niệm á, như nãy tôi nói đó, quý vị nên sắm một cái chuỗi. Chuỗi này là thường thường hồi nãy tôi nói đó, đó là chuỗi hạt tay lầm tiếp nối nhau 108. Quý vị muốn hiểu giờ hai để ăn cơm đợi giảng, chắc ăn cơm đợi giảng không có bụng đừng gấp lên gấp xuống nghe không nữa. Thôi đang cơm đợi giảng sao mà chữa à, hết cái đoạn này á. 108 tội mòn hao, nghĩa là mình cứ niệm rồi sẽ mà hát lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó, tại sao 108 mình niệm 108 câu Phật. Rồi ba đường thảm não đều xa các niệm Phật, địa ngục ngạ quỷ súc sanh xa với mình không có gần nổi đâu, đâu dám gần mình đâu. Một đóa hoa sen ứng hiện vào, nhất định là niệm Phật là sẽ có cái phiêu danh cái tên của mình ở trên chiến phẩm sen vàng, có bệnh hết. À, ví dụ bây giờ Phật tử Minh Thành niệm Phật nè, có chữ Minh Thành ấy. Mà hãy càng niệm thì qua nó càng tươi, mà hãy làm biến mà không niệm ngủ không á thì cái qua nó héo, nó ra chịu. Bốn câu đó kêu là ngàn trượng sông mê tràn sóng bủa, chỉ cái cuộc đời muôn trùng bể khổ ngập ba đào, diễn tả cuộc đời mà đủ thứ đủ kiểu hết. Luân hồi nẻo ấy ai mong thoát, niệm Phật Di Đà hãy xếp mau hãy gắng. Nếu mà ai muốn khỏi cái thế giới mà đau khổ, khổ đau là quý vị thấy không? Vui thì ít mà khổ thì nhiều, mà vui thì vui trong chốc lát. Cái thế giới này cái thế giới vô thường, cho nên cái thế giới này Tư Tổ đã nhắc chúng ta vô thường mau lẹ sớm hồi nào. Thân này tư có chẳng bền đâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kéo bạc đầu, khuyên nhau tinh tấn tìm giải thoát, sống tu kẻo chết biết về đó. Cái ngày ra đi mà mình không có tính trước á, mình không có xin giấy xin tờ trước á, nó vừa vãng hết, không biết đi đâu. Trong lúc đó thì nghiệp nó lâu cuốn, cái nghiệp lực nó lâu cuốn, nên Tổ Uy Sơn ở trong cảnh sách ngài nói như thế này nè: tiền lộ mang mang vị trí hài vãng, tùng tư thị tri hấu quá lăng khác quật tỉnh hay giết. Ngài nói rằng cái lúc con người mà sắp chết ra đi á, đường trước mờ mờ không biết đi đâu, tiền lộ mang mang vị trí hà vãng, rồi tùng tư thị tri hấu quá.
Do quý vị tổ chức muốn thỉnh giảng bài bố thí ba la mật, nhưng mà trước khi giảng bố thí ba la mật, quý vị có nghi hay là có chưa thấu hiểu cái bài giảng khi sáng, quý vị cứ cho biết. Đây là cũng như trao đổi ý kiến ở trong cái đại gia đình Phật giáo, quý vị đừng ngại gì hết. Đừng có ngại đó, hỏi nhiều cái sự mang tội, đừng có nhiều nó hỏi nhiều cái sự rắc rối. Chưa nói những kia, cứ giờ hỏi, bởi vì mình không biết mà mình hỏi, đó là điều tốt.
Điều qua hỏi là nên hỏi trước hết là nên hỏi trong cái đề tài đã giảng. Hai nữa, nếu mà có thì giờ, những gì trong đạo, trong Phật pháp mà mình có nghi gì chút ít thì hỏi. Còn đừng có hỏi những cái xa quá, ví dụ như vấn đề chính trị, vấn đề quốc sự, rồi cái đó là xa, cái đó nó sẽ bàn tính riêng, cái thật nát. Còn cái thời này là mình dành cho giáo lý với lại cái món ăn tinh thần thì nó hay hơn. Bây giờ quý vị nào có ý gì hỏi gì nó hỏi đi, A Di Đà Phật, xin mời. Có gì nào không? Đó, không có gì nào đó, có hai thắc mắc
chưa hiểu
hoặc là chưa hiểu là hoặc là hiểu mà nó còn mơ mơ màng màng đấy. Bởi vì Đức Phật nói đa nghi thì đa ngộ, người nào mà nghi nhiều quá thì người đã ngộ nhiều. Cũng như kế đó nữa là Đức Phật nói rằng cái vấn đề mà giáo lý mà nếu mà không có hiểu, hiểu rồi kể tin nó mới có lợi. Còn nếu không hiểu, nếu không hiểu mà tin á, nhiều khi nó kế được cái môn nó không có lợi. Tại vì vậy nào? Cái ý kiến này cho biết rồi tôi sẽ cho biết nha.
Vâng. Kính bạch Hòa Thượng, con có cái thắc mắc hồi sáng Hòa Thượng giảng cho con nghe cái chỗ là của Đức Phổ Hiền Bồ Tát ngài phát cái nguyện là nguyện ngã mạnh chân.
Nguyện ngã làm dục bạn chung thờ.
Nguyện ngã làm dục mạnh chung thời.
Cảm ơn sư chung
thờ. Bởi vậy như vậy thì pháp thân đại sĩ của Phổ Hiền Bồ Tát ngài có mạnh chung hay không đại?
Pháp thân thì làm sao mà
cái chỗ đó tụi con nghĩ là
pháp thân thì đâu có mệnh chung, mà hiện phân tức là khi một vị Bồ Tát mà ra đời á là đều phải mang cái pháp thân. Mỗi chúng ta ai cũng có tới ba thân lận, chứ không phải Phật có mà mình không có đâu. Tất nhiên là ba thân quý vị nhớ là thân gì không nè?
Ứng thân,
pháp thân, pháp thân, đúng.
Ứng thân,
ứng hoa thần, đúng,
tao
thần. Mình á là hiện bây giờ hiện nguyên hình á là chỉ có cái báo thân, mà cái thân quả báo chứ không phải là cái thân phước báo. Cái thân mà nó trả những cái quả gì đời trước nó gọi là báo thân. Còn chư Phật cái báo thân của Đức Phật á, thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, báo thân của ngài á là một trường sáu. Cái báo thân của ngài là phước huệ đầy đủ, tức là phước tốt huệ tốt đầy đủ. Mình có pháp thân nhưng mà hiện bây giờ pháp thân của mình chưa có khai thác được, chứ không có, không phải là không có đâu. Mình có ứng hóa thân nhưng mà cái ứng hóa thân của mình cũng chưa có trọn vẹn. Bây giờ phải lo tu, tu làm sao như Đức Thích Ca Mâu Ni đó hay là các vị Bồ Tát ứng hóa cõi này cũng được. Ứng tức là ứng thân, quá tức là quá thân nghĩa là độ đời cần phải ví dụ như có những nơi mà người ta cần phải có cái sự quá thân thì các vị Bồ Tát hay là các Đức Phật các ngài mới quá thân để mà quá độ. Còn cái báo thân của các ngài cũng nhiều quý lắm, cho nên Đức Phổ Hiền, Đức Quan Thù sở dĩ mà có cái câu kêu là nguyện ngã lâm dục mạng trung thờ tận trừ nhất thiết chư chứng ngại diễn kiến biểu Phật A Di Đà tích đắc dẫn sanh an lạc ta quốc á, là đó là nói cái báo thân. Hàng ngày chúng ta quý vị thấy không, trong khi mà chư tăng ở trong các mẫu chùa ăn cơm á thì người ta đưa cái chén cơm lên xem, cầm chén cơm lên đưa mắt ấn là ta đọc là kiểu là thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, rồi viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có đọc nam mô, quý vị biết tại sao không có đọc nam mô? Mà cái ngày nào ăn cơm người ta phải đọc như vậy. Rồi còn nữa vân vân, ý ở đây chúng tôi muốn nói chỉ có cái một là thanh tịnh pháp thân mà. Hai là thiên bá ức quá thân nè, hay là tỳ lô giá na đó, là ý muốn nói cái gì? Ở trong ba thân đó mỗi người